của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng Giêng năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về khó khăn trong cuộc đối thoại công giáo và chính thống giáo. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng ý nghĩa của quyền hành là để phục vụ chứ không phải là đàn áp. Hôm Chủ nhật 29 tháng Giêng vừa qua, đã có khoảng 15.000 tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có hàng ngàn thiếu nhi thuộc phong trào công giáo tiến hành của giáo phận Roma tham dự một đoàn tuần hành hòa bình qua các đường phố từ Roma đến Vatican. Trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã diễn giải về ý nghĩa bài phúc âm Chúa Nhật và nhấn mạnh đến ý nghĩa của quyền bính là để phục vụ, chứ không phải là đàn áp. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta Chúa Giê-xu và một ngày thứ bảy đến giảng trong hội đường ở Capernaum, một thị trấn nhỏ ở bên bờ hồ Galilee, nơi ông Phêrô và anh là Andrê cư ngụ. Sau bài giảng dạy gây cảm phục nơi dân chúng, Chúa Giê-xu đã giải thoát một người bị quỷ ô uế ám. Quỷ nhìn nhận Đức Giê-xu là đấng thánh của Thiên Chúa, nghĩa là đấng Mê-si-a. Chẳng bao lâu sau, tiếng tăm của Chúa lan rộng khắp vùng, nơi Ngài đi tới để loan báo nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân đủ loại bằng lời nói và hành động. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nhận xét rằng, Chúa chuyển biến lời nói của Ngài để mưu ích cho người nghe, đi từ những kỳ công đến lời nói và từ giáo huấn về đạo lý của Ngài đến các phép lạ. Lời Chúa Giê-xu nói với con người mở ngay ra con đường dẫn đến ý muốn của Chúa Cha và chân lý về bản thân Ngài. Trái lại, nơi những luật sĩ thì không xảy ra như thế, họ phải cố gắng giải thích những lời thánh kinh với vô số những suy tư. Ngoài ra, cùng với hiệu năng của lời nói, Chúa Giê-xu liên kết hiệu năng của những dấu hiệu giải thoát khỏi sự ác. Thánh Athanasio nhận xét rằng, truyền khiến cho ma quỷ và trục xuất chúng không phải là công trình của con người, nhưng là của Thiên Chúa. Thực vậy, Chúa đẩy xa khỏi con người tất cả những bệnh tật đủ loại. Có ai thấy quyền năng của Ngài mà còn nghi ngờ, không biết Ngài có phải là Chúa Con, là đấng khôn ngoan, là quyền năng của Thiên Chúa không? Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều khi đối với con người, quyền bính có nghĩa là chiếm hữu, quyền hành, thống trị, thành công. Trái lại, đối với Thiên Chúa, quyền bính có nghĩa là phục vụ, khiêm tốn, yêu thương. Đó có nghĩa là đi vào trong luận lý của Chúa Giê-xu, đấng đã cúi mình rửa chân cho các môn đệ, tìm kiếm thiện ích đích thực của con người, chữa lành các vết thương, có khả năng yêu thương đến độ hiến mạng sống mình vì Ngài là tình thương. Trong một lá thư, Thánh nữ Catarina thành Siena viết rằng, dưới ánh sáng đức tin, chúng ta cần thấy và biết rằng Thiên Chúa là tình thương tột đỉnh và đời đời, và không thể muốn điều gì khác hơn ngoài thiện ích của chúng ta. Tin La Vang, Việt Nam. Giáo phận Huế tổ chức hành hương kính Đức Mẹ La Vang và cầu bình an cho năm mới. Sáng mùng 3 Tết Nhâm Thìn như thường lệ, Giáo phận Huế tổ chức hành hương kính Đức Mẹ La Vang và dâng thánh lễ cầu bình an cho năm mới. Dù trời mưa tầm tã và gió rét, vẫn có thật đông tín hữu có mặt tham dự thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Stefano chủ tế cùng với Đức Giám mục Phụ tá Francisco và Đức Đan Viện Phụ dòng Thiên An cùng với trên 50 linh mục đồng tế. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục chủ tế đã gợi ý cầu nguyện rằng, mỗi dịp xuân về, con cái mẹ sum vầy bên mẹ la vang để cùng với mẹ dâng lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa vì bao ơn lành Chúa đã ban cho trong năm qua. Đồng thời dâng lên Thiên Chúa với nhiều ước nguyện nhờ lời chuyển cầu của mẹ la vang. Cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ an bình. Cầu cho hội thánh được hiệp nhất và bình an theo thánh ý của Chúa. Cầu cho ông bà đã khuất và các bậc sinh thành còn sống. Cầu cho mưa thuận gió hòa, trăm họ ấm no, nhà nhà hạnh phúc an vui. Cầu cho công việc làm ăn khấm khá, thắng vượt gian khó. Sau đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Stefano đã nhắc nhở cộng đoàn sống tín thác vào Chúa quan phòng và đừng vì quá bộn bề lo toan cho cuộc sống mà quên đi sự bình an trong tâm hồn, nhất là mất đi sự thuận hòa trong gia đạo. Mỗi người hãy nhớ điều quan trọng hàng đầu, đó là tìm kiếm nước Thiên Chúa và ăn ở công chính ngay lành. Ngài nhắc lại hình ảnh Chúa Giêsu, một hình ảnh luôn yêu thương và đồng cảm với những người tội lỗi. Chúa Giêsu chạnh lòng thương người đàn bà góa, khóc thương người con trai duy nhất bên quan tài. Ngài chạnh lòng thương ông Lazaro đã chết trong mộ. Ngài chạnh lòng thương ông Gia-kêu, một người tham nhũng hối lộ của dân, để rồi cảm hóa được ông, đến nỗi ông đem một nửa gia tài phát cho người nghèo. Ngài chạnh lòng thương người đàn bà ngoại tình bị những người biệt phái bắt quả tang và đòi ném đá. Sau đó, Đức Tổng giám mục nhắc đến sự kiện tiêu cực, đau buồn xảy ra trong xã hội Việt Nam do bọn lưu manh côn đồ, cướp giật và những sự vô cảm của những người chứng kiến, và rồi cả những tiêu cực ở những nơi mà người ta gọi là nhà thương, trường học. Không phải là vơ đũa cả nắm, nhưng Đức Tổng giám mục muốn nhắc cho cộng đoàn thấy được trong xã hội thực dụng ngày nay, con người đã quá vô cảm trước những đau khổ của người khác. Cuối cùng, vị chủ chân của Tổng giáo phận Huế mời gọi cộng đoàn hãy cầu xin với mẹ La Vang, mẹ của từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, mẹ của ân cần tinh tế, người mẹ đã đồng cảm với việc thiếu rượu tại tiệc cưới Cana. Xin mẹ ban cho con cái mẹ trong năm mới Nhâm Thìn này được trở nên những môn đệ dễ thương của Chúa Giêsu, biết mang tâm hồn nhạy cảm và đầy tình thương của Thầy mình. Xin mẹ cầu cùng Chúa Giêsu biến đổi tính vô cảm và lạnh nhạt của chúng ta thành rượu ngon như mẹ đã đồng cảm trong tiệc cưới Cana, để chúng ta trở nên những người con bén nhạy và biết cảm thương với mọi hoàn cảnh trong xã hội ngày nay. Tiếp đến, cha Giacobbe Lê Sĩ Hiền, quản nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, đã đọc thư của Đức Tổng Giám mục gửi đến mọi thành phần trong giáo phận, công bố việc giáo phận sẽ tiếp đón phái đoàn của Tòa Thánh đến Việt Nam, trong đó có Tổng giáo phận Huế, để điều tra về việc phong chân phước và hiển thánh cho vị tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, vào ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 4 sắp đến. Sau thánh lễ, ông Matthew Nguyễn Đình Lục, Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Chính tòa Phủ Cam, đã thay mặt Cộng đoàn Dân Chúa dâng lời chúc mừng năm mới lên Đức Tổng giáo mục, Đức giám mục Phụ tá, Đức Đan Viện Phụ và Quý cha Đồng Tế. Tin Vatican. Công bố chương trình làm việc của Đức Thánh Cha trong những tháng sắp tới. Hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Văn phòng đặc trách những sinh hoạt phụng vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố những sinh hoạt chính của Đức Thánh Cha từ nay cho đến chuyến tông du mục vụ tại Mexico và Cuba từ ngày 23 đến 29 tháng 3 như sau. Ngày mùng 2 tháng 2, lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, ngày cầu cho ơn gọi tận hiến tu trì, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều với các tu sĩ nam nữ trong đền thờ Thánh Phêrô. Ngày 18 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự công nghị hồng y thông thường để phong tước cho 22 vị tân hồng y đã được Đức Thánh Cha công bố danh sách hôm lễ hiển linh mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Trong dịp công nghị này, Đức Thánh Cha sẽ thông báo quyết định tôn phong 7 vị thánh mới cho giáo hội toàn cầu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về khó khăn trong cuộc đối thoại Công giáo và Chính thống giáo do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, công cuộc đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo đang gặp khó khăn về vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Và theo Đức Hồng Y Kutterkotch, cuộc đối thoại này không thể tiến triển được bao lâu chưa có một công đồng chung liên chính thống giáo. Trong số các giáo hội Kitô còn phân cách giáo hội Công giáo, Chính thống giáo có đạo lý gần với Công giáo nhất. Từ lâu, hai khối giáo hội đã thiết lập Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống. Ủy ban có hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Kutterkotch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Tổng Giám mục Gigi Ulas của giáo phận Pergamo Ioannis, thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Ủy ban có 30 thành viên Công giáo, gồm các giám mục và các thần học gia, và 30 đại diện cho 15 giáo hội chính thống. Mỗi giáo hội có một giám mục và một nhà thần học gia làm thành viên. Hoạt động của Ủy ban hỗn hợp này đã bắt đầu bàn về một đề tài khó khăn, đó là vai trò của Đức Giáo Hoàng. Phía chính thống vốn chủ trương mỗi giáo hội độc lập và tự quản, quyền quyết định thuộc về Thánh Hội đồng và công đồng của mỗi giáo hội. Trong đó, vị thượng phụ cũng chỉ có một phiếu như các thành viên khác. Vì thế, nên không muốn nhìn nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Tuy rằng, có một số giáo hội chính thống sẵn sàng nhìn nhận Đức Giám mục Roma có quyền tối thượng danh dự, là người đứng đầu trong số những người đồng hàng, tức là không có thực quyền tài phán trên các giáo hội khác. Nhân dịp tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh trong số ra ngày 19 tháng 1 năm 2012 đã đăng một bài về tình hình đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống. Bài do cha Andrea Panieri thuộc Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô biên soạn. Trong đó có khẳng định rằng, khóa họp của Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống ở Vienna, thủ đô Áo, hồi năm 2010, đã nghiên cứu vấn đề đã khởi sự từ trước đó trong khóa họp tại đảo Chipre năm 2009, đó là đề tài vai trò của Giám mục Roma trong Cộng đoàn Hiệp thông của Giáo hội thuộc ngàn năm thứ nhất. Các cuộc thảo luận trong khóa họp dựa trên một văn bản do tiểu ban phối hợp soạn ra hồi năm 2008. Qua văn kiện này, hai bên muốn tiếp tục suy tư về đề tài quyền tối thượng trong giáo hội Hoàng Vũ. Suy tư này đã được khởi sự trong khóa họp tại thành phố Ravenna, đông bắc Italia, hồi năm 2007. Tại Ravenna, Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống đã chấp nhận và công bố một văn kiện tựa đề Những hệ luận bản chất bí tích của giáo hội về phương diện giáo hội học và giáo luật, sự hiệp thông giáo hội, công đồng tính và quyền bính. Trong tài liệu này, lần đầu tiên, cả phía Công giáo lẫn Chính thống cùng khẳng định về sự cần thiết phải có một quyền tối thượng trên bình diện giáo hội Hoàng Vũ, và đồng ý với nhau rằng quyền tối thượng này thuộc về Tòa Giám mục Roma và các giám mục của giáo phận này. Tuy nhiên, họ nhận định rằng vẫn còn bỏ ngỏ vấn đề phải hiểu và thực thi quyền tối thượng đó như thế nào, cũng như nền tảng kinh thánh và thần học của quyền này. dựa trên căn bản những gì đã khẳng định trong văn kiện ở Ravenna, ủy ban đã đề ra một dự án làm việc tập trung sự chú ý vào ngàn năm thứ nhất là thời kỳ mà các tín hữu Đông và Tây Phương còn hiệp nhất với nhau. Tiếp đến, ủy ban điều hợp chung đã soạn ra một dự thảo văn kiện theo một phương pháp luận về sử học, cứu xét một loạt các biến cố và nguồn mạch giáo phụ, giáo luật, để chứng tỏ rằng, trong thời kỳ 10 thế kỷ đầu tiên, giáo hội Roma đã có một chỗ đứng nổi bật trong các giáo hội khác và đã thi hành một ảnh hưởng đặc biệt về đạo lý, kỷ luật và phụng vụ. Tuy nhiên, vào cuối khóa họp ở thành phố Vienna vào năm 2010, mặc dù có nhiều cố gắng, 15 giáo hội chính thống vẫn không thỏa thuận được với nhau về việc công bố một văn kiện chung. Một số thành viên chính thống, trong đó có chính thống Nga, coi văn kiện này là thiếu quân bình vì nghiêng về lập trường của giáo hội công giáo và không tham chiếu các tòa giám mục lớn khác của giáo hội thời cổ và vai trò của giáo hội này trong các công đồng chung. Một số giáo hội chính thống khác bày tỏ sự ngỡ ngàng về một văn kiện ủy ban thần học lại có thể chấp nhận một văn bản có tính chất chủ yếu là lịch sử. Sau khi thảo luận lâu dài, phái đoàn công giáo chấp nhận coi văn bản ấy như một tài liệu làm việc cho các giai đoạn kế tiếp trong cuộc đối thoại. Với quyết tâm tiếp tục đối thoại trên con đường đã được văn kiện trong khóa họp ở Ravenna mở ra, các thành viên của ủy ban quyết định ủy thác cho một tiểu bang nhiệm vụ chuẩn bị một dự thảo văn kiện mới để đệ trình lên cho tiểu bang điều hợp cứu xét, với mục đích chuẩn bị cho khóa họp toàn thể trong tương lai vừa khi có thể. Đặc biệt các thành viên quyết định rằng, dự thảo mới phải để ý đề tài quyền tối thượng trong bối cảnh công nghị tính từ một viễn tượng có tính chất thần học nhiều hơn. Sau quyết định đó, tiểu bang điều hợp đã nhóm từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 6 năm 2011 tại Titeno trên bão Creta thuộc Hy Lạp, theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Chính thống địa phương Egenios. Phiên họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Kutukoc và Đức Tổng Giám mục Chính thống Zizi Ulas thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople. Các thành viên khác gồm 6 vị công giáo và 4 vị chính thống đến từ các tòa thượng phụ Constantinople, Moscow, Serbia và đảo Chipre. Người ta thấy hai bên có quan điểm và phương pháp khác nhau nên rất khó đạt tới một văn kiện chung. Thêm vào đó, lập trường do chính thống trình bày cũng không được tất cả giáo hội chính thống đồng ý nên càng phức tạp hơn. Do sự khó khăn đó, tiểu bang điều hợp không thể hoàn tất việc nghiên cứu dự thảo văn kiện, nhưng ấn định một cuộc gặp gỡ khác vào năm 2012, với mục đích tiếp tục duyệt lại văn kiện và trong thời gian đó yêu cầu một nhóm nhỏ soạn lại một vài đoạn gây khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh ngày mai. Xin thân ái kính chào.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một doanh nhân người Mỹ nọ kể lại như sau. Một hôm, cha mẹ tôi đi vắng, một số tín đồ của một tôn giáo nọ đến gõ cửa nhà chúng tôi và xin được vào trong nhà. Cha mẹ chúng tôi thường dặn dò chúng tôi là không được nói chuyện với người lạ mặt, nhưng phải luôn tôn trọng người khác. Bị giằng co giữa hai mệnh lệnh, cuối cùng anh chị em chúng tôi để cho các nhà truyền đạo lạ mặt vào nhà, và chúng tôi chăm chú lắng nghe họ nói chuyện trong 2 tiếng đồng hồ. Về đến nhà, thấy cảnh tượng ấy, cha mẹ chúng tôi không để lộ bất cứ một sự bất mãn nào. Các ngài lịch sự cảm ơn các nhà truyền đạo và khéo léo mời họ ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, cha mẹ chúng tôi tập trung chúng tôi lại và nhắc lại cho chúng tôi mệnh lệnh là không được để cho người lạ mặt vào nhà, nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng họ. Trong xã hội ngày nay, cho dẫu nhu cầu an toàn cá nhân càng ngày càng gia tăng, người ta không vì thế mà có quyền hạ giảm sự tôn trọng đối với người khác. Tôn trọng người khác là một trong những nét nổi bật của một người trưởng thành, và đó cũng là một trong những nét thiết yếu trong dung mạo của một gia đình lành mạnh mà chúng tôi đang cố gắng trình bày trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Một gia đình lành mạnh là một gia đình trong đó sự khác biệt của mỗi người được nhìn nhận và tôn trọng. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Một gia đình lành mạnh phải là một gia đình biết tôn trọng những khác biệt ngay trong gia đình. Người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cho dẫu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, mỗi một thành phần trong gia đình đều là một nhân vị độc nhất vô nhị với tính cá biệt của mình. Sự cá biệt ấy thường được thể hiện qua những phản ứng và sở thích khác nhau. Người thích âm nhạc, người thích hội họa, người thích thể thao, người thiên về toán học, người thiên về văn chương, người có khiếu canh nông, người có óc thương mại, người nóng giận, người trầm tĩnh, người lanh lợi, người nhút nhát, người dễ dạy, người cứng đầu. Một gia đình lành mạnh thực sự sẽ đón nhận và tôn trọng những khác biệt và đa dạng ấy như một phong phú, chứ không như một trở ngại cho sự hiệp nhất trong gia đình. Trong nhiều gia đình thành đạt và có địa vị trong xã hội, người ta thường thấy có khuynh hướng đồng bộ. Trong các gia đình này, cha mẹ thường muốn cho con cái nối nghiệp mình hoặc phải đeo đuổi những nghề mà họ nghĩ sẽ mang lại giàu sang và danh vọng. Tất cả mọi đứa con đều phải theo học bác sĩ. Tất cả mọi đứa con đều phải trở thành luật sư, hoặc tất cả mọi đứa con đều phải làm thầy giáo, vân vân. Cha mẹ ưa thích âm nhạc cho nên cũng ép con học nhạc. Trong dòng họ có nhiều người làm linh mục, tu sĩ. Cha mẹ cũng tìm đủ mọi cách để khuyến dụ con cái đi theo con đường ấy. Và tệ hại hơn nữa, cha mẹ gả ép con cái cho những người chúng không thương yêu. Dĩ nhiên, là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ có bổn phận hướng dẫn con cái. Nhưng hướng dẫn không có nghĩa là ép buộc con cái phải làm theo ý muốn của mình, bất chấp điều đó có hợp với khả năng và tính khí của từng đứa con không. Ngày nay tại các nước tiên tiến, sự kiện có nhiều người chuyển nghề là điều đáng suy nghĩ. Bác sĩ, kỹ sư, trở thành văn sĩ. Thầy giáo ra mở nhà hàng. Sau khi đổi nghề, nhiều người cho biết họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn. Cho dẫu nghề cũ có mang lại tiền của và danh vọng cho họ. Điều quan trọng đối với con người không phải là thành đạt, mà chính là được hạnh phúc. Sự thỏa mãn trong công việc là chìa khóa mang lại hạnh phúc cá nhân cũng như gia đình. Sự thỏa mãn ấy sẽ mang lại bầu khí ấm êm cho gia đình. Trái lại, cho dẫu có thành đạt và trở nên giàu có, nhưng khi con người luôn bị đặt dưới nhiều sức ép và căng thẳng, tình trạng này không những gây nguy hại cho tinh thần của cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Như vậy, sự chọn lựa nghề nghiệp là điều tối quan trọng đối với cá nhân. Cha mẹ có thể hướng dẫn con cái chọn lựa hướng đi thích hợp với khả năng và tính khí của mỗi người, nhưng không thể áp đặt những quyết định của mình lên con cái, và lại càng không thể quyết định thay cho con cái. Mục đích của giáo dục là giúp cho con người trưởng thành để tự mình quyết định và gánh chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tôn trọng sự chọn lựa và quyết định của con cái, cha mẹ cũng phải tôn trọng chính tính khí của con cái. Cha mẹ nào cũng mong cho con cái có tính khí giống mình, hoặc tránh được những điều mà mình phải chịu đựng như một khuyết điểm. Nhưng lắm khi thực tế đã không diễn ra như điều mình mong ước. Có những đứa con có những tính khí hoàn toàn khác biệt với cha mẹ, hoặc chỉ giống một trong hai người, và giống về những khuyết điểm. Tôn trọng sự khác biệt chính là đón nhận tính khí ấy. Trong một gia đình lành mạnh, người cha hay người mẹ sẽ không trách móc đứa con vì nó có tính tình giống một trong hai người. Cái khuynh hướng muốn chối bỏ hay đai nghiến cá tính của con cái thường xảy ra trong các gia đình không thuận hòa hoặc đổ vỡ. Mày giống cha mày, mày giống mẹ mày. Phải chăng đó không là những lời đai nghiến mà con cái phải gánh chịu khi cha mẹ gặp sự bất hòa hay đổ vỡ? Một gia đình lành mạnh thật sự là một gia đình trong đó tính khí cá biệt của mỗi người được tôn trọng. Chính vì tôn trọng cá tính của mỗi người mà các thành phần trong một gia đình lành mạnh đều cố gắng chấp nhận những khác biệt trong tư tưởng. Hai nét nổi bật đầu tiên của một gia đình lành mạnh mà chúng tôi đã có dịp phân tích là thông tin, liên lạc, đối thoại và nâng đỡ nhau, giúp nhau khẳng định giá trị của mỗi người. Trong quan hệ giữa người với người, người ta có thể thông tin, liên lạc, đối thoại với nhau mà không bắt buộc phải có cùng một quan điểm. Điều này cần phải được đề cao hơn trong gia đình, nếu gia đình là trường học nhân bản đầu tiên cho con người. Nếu chính từ gia đình mà con người học biết thế nào là khoan nhượng, thì trước tiên cha mẹ cần phải tôn trọng ý kiến và quan điểm của con cái. Đã đành, cha mẹ phải dạy dỗ con cái, nghĩa là giúp cho chúng nên người dựa theo những giá trị nhân bản và đạo đức đích thực. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bác bỏ mọi ý kiến và quan điểm của con cái, và như vậy khước từ mọi cuộc đối thoại. Cuộc sống xã hội được xây dựng trên sự khoan nhượng. Bá nhân, bá tánh, đó là chân lý sơ đẳng nhất mà bất cứ ai có lương tri và tôn trọng lẽ phải, đều không thể chối cãi được. Dùng vũ lực để áp đặt tư tưởng và quan điểm của mình lên người khác. Dùng vũ lực để loại trừ những người không đồng quan điểm với mình là hành động bỉ ổi, vô nhân đạo nhất. Sự hài hòa của cuộc sống xã hội không xây dựng trên sự đồng điệu và ăn khớp của máy móc, mà trên sự khoan nhượng, nghĩa là trên sự nhìn nhận và tôn trọng ý kiến, quan điểm, sự khác biệt của người khác. Và bài học về sự khoan nhượng, con người học hỏi và tiếp thu trước tiên từ chính gia đình của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-cô chương 1 câu 29 tới câu 39. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và Andrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến với người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói, vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea, và xua trừ ma quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những tuần lễ đầu của mùa thường niên, những bản văn tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu chọn gọi những môn đệ đầu tiên. Kế đến, các bản văn tin mừng giới thiệu cho chúng ta hành trình công khai loan báo tin mừng nước Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Bản văn Chúa Nhật tuần này mô tả hành trình một ngày làm việc của Chúa Giêsu. Cách Mát-cô giới thiệu rất cụ thể như ngài giảng dạy ở hội đường, chữa bệnh và trừ quỷ, ngài cầu nguyện ở một nơi thanh vắng, người ta lại tìm đến với ngài để được chữa bệnh. Sau đó, ngài tiếp tục lên đường để rao giảng tin mừng ở những nơi khác. Cách thức trình bày của Mát-cô gợi lên cho chúng ta những tâm tình suy tư về những nẻo đường của người môn đệ của ngài. Trước hết,
loan báo và chữa lành những nẻo đường phục vụ. Khi công khai loan báo tin mừng, Chúa Giêsu đã từng khẳng định sứ vụ của Ngài là đến để chiên được sống và sống dồi dào. Sứ vụ này được minh chứng hùng hồn bằng xác quyết của Ngài. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Những xác quyết này được Marco trình bày trong khung cảnh một ngày sống của Chúa Giêsu mà chúng ta nghe hôm nay. Trước hết, đó là nẻo đường phục vụ bằng loan báo lời hằng sống. Thao thức của hành trình phục vụ lời không cho phép Ngài nghỉ ngơi. Sự nhiệt tâm của nhà Chúa thôi thúc Ngài loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho mọi người. Hành trình loan báo được Ngài thực hiện như những con đường phục vụ từ làng này qua làng khác, từ phố xá đô thị tới chốn hẻo lánh làng quê. Nơi đâu có con người, nơi đó có dấu chân của người loan báo mang tên Giêsu. Tin mừng tuần trước như một minh chứng cho tấm lòng phục vụ cho lời. Chính con tim phục vụ cho lời đã khiến Ngài giảng dạy và loan báo bằng một thứ giáo lý thì mới mẻ, giảng dạy thì uy quyền. Vừa trong tư cách người phục vụ cho lời Thiên Chúa, vừa trong tư cách người phục vụ lời cho anh chị em, Chúa Giêsu đã không dừng lại ở một vị trí, một nơi chốn nào cả, nhưng đó là một cuộc chuyển động mang sự năng động của lời. Tin mừng Marco mô tả, rời khỏi hội đường, người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Andrê. Cách diễn tả đang gợi nhắc cho chúng ta một nẻo đường phục vụ cho lời cách năng động. Lời đã không còn được đóng khung trong hội đường, nhưng đã lên đường để đến với cuộc sống thường ngày của mọi người. Kế đến, đó là nẻo đường phục vụ bằng chữa lành. Thánh Marco mô tả, Chúa Giêsu chữa lành mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền, kể cả thứ đau bệnh thể xác cũng như tâm linh. Với nhạc mẫu của Phêrô, đó là cơn sốt đang hoành hành. Bà có thể mắc một trong ba chứng sốt thường thấy vào thời đó ở Palestine. Loại sốt Manta thường làm suy nhược, mất máu, có thể kéo dài vài tháng và chết. Loại sốt thứ hai cách nhật giống như sốt rét định kỳ. Và cuối cùng là sốt rét da vàng, thường kèm theo bụng da và nóng lạnh, gây khốn khổ cho bệnh nhân. Nhạc mẫu của Phêrô bị sốt loại nào không quan trọng lắm. Điều mà Marco mô tả ấn tượng chính là thái độ phục vụ chữa lành của Chúa Giêsu. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Với những người khác, tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, người chữa lành những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ. Việc chữa lành bệnh tật thể lý mở ra một nẻo đường phục vụ, mang một dấu chỉ khác mà Đức Giêsu không bao lâu sẽ thực hiện khi Ngài nói với người bại liệt: "Này con đã được tha tội rồi." Nói cách khác, nẻo đường phục vụ từ lời được loan báo đến lời chữa lành và liên kết chặt chẽ với lời tha thứ sắp được ban cho mọi người. Kế đến, tĩnh lặng và kinh nguyện, những nẻo đường tâm linh. Trong cách trình thuật của Marco, bên cạnh những nẻo đường phục vụ là loan báo và chữa lành, một ngày sống của Chúa Giêsu còn là những nẻo đường tâm linh qua việc tĩnh lặng và kinh nguyện. Nói cách khác, Marco mô tả Chúa làm việc không ngừng, nhưng lúc nào Ngài cũng dành ra những khoảng lặng cần thiết để đi vào mối tương giao thân tình với Thiên Chúa Cha. Ngài thường đi vào nơi vắng vẻ, cô tịch để cầu nguyện, để trò chuyện và để hỏi ý Chúa Cha. Bản văn này ghi nhận, sáng sớm hôm sau, lúc trời còn tối mịt, Đức Giê-xu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Từ ngữ nơi hoang vắng trong Kinh Thánh mang nhiều ý nghĩa. Đó chính là nơi mà nhiều nhà chiêm niệm của Cựu Ước như Môi-se, như ngôn sứ Elia đã gặp gỡ Thiên Chúa. Đó cũng chính là không gian tuyệt hảo của tĩnh lặng để Đức Giê-xu cầu nguyện với Cha Ngài trong mọi dịp, như 40 đêm ngày trước khi khởi sự sứ vụ công khai, như trong đêm hôm trước cuộc tử nạn của Ngài nơi vườn cây dầu. Đối với Ngài, tĩnh lặng và kinh nguyện chính là những nẻo đường tâm linh làm nên sứ vụ của Ngài. Ngài đi vào trong nẻo đường tâm linh này trong mọi hoàn cảnh của sứ vụ. Cầu nguyện khi chọn các tông đồ, khi làm một công việc to lớn, khi muốn thực hiện ý Chúa Cha cứu độ trần gian. Chúa luôn cầu nguyện riêng, cầu nguyện trong nơi thánh vắng, cầu nguyện kín đáo. Trong tĩnh lặng, Ngài đi vào trong lắng nghe Chúa Cha để có thể thực hiện điều Cha muốn. Bởi lẽ, Ngài đến trần gian chính là để thực hiện công trình của Cha, công việc loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Trong kinh nguyện, Ngài bàn bạc, trao đổi, tâm sự với Cha về tất cả sứ vụ của Ngài. Đó chính là con đường của hiệp thông trong sứ vụ của Ngài. Kính thưa quý vị và các bạn, qua loan báo và chữa lành, Chúa Giê-xu mở ra cho chúng ta những nẻo đường phục vụ và mời chúng ta đi vào hiệp thông sứ vụ với Ngài. Qua tĩnh lặng và kinh nguyện, Chúa tiếp tục mở ra cho chúng ta những nẻo đường để đi vào trong tiến trình tâm linh của người môn đệ của Ngài cách hoàn hảo. Chúng ta sẽ chỉ trở thành người môn đệ đích thực khi chúng ta cùng với Ngài bước trên những nẻo đường này. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con hiểu rằng mình quá nhỏ bé trước sứ vụ quá lớn lao, nhưng chúng con tin rằng những nẻo đường Chúa đã mở ra sẽ dẫn chúng con đi vào trong tiến trình đào luyện đích thực để có thể hoàn thành sứ vụ của chúng con. Xin Chúa thương dẫn chúng con đi mãi trên những nẻo đường Chúa đã mở ra cho chúng con. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, xuống đời an hòa, dù cho những tim trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, xuống đời. Sẽ được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hãy nói với những giới trẻ của ta rằng, ta sẽ chờ đợi chúng trên thiên đàng, là lời nói cuối cùng trước khi từ giã cuộc đời về với Chúa, cũng là điều tượng trưng cho tất cả cuộc đời của cha Don Bosco mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Cha Thánh Don Bosco, tên thật là Juan Bosco, sinh vào ngày 16 tháng 8 năm 1815 tại phía bắc nước Ý. Cha của Don Bosco chết khi lúc người mới 2 tuổi. Trong suốt thời niên thiếu, người sống trong cảnh nghèo túng. Ngay từ nhỏ, người mong muốn được đi học để tương lai trở thành một linh mục, nhưng người đã gặp nhiều trở ngại trên mọi nẻo đường. Một vị linh mục về hưu già đã gặp và trò chuyện với Juan Bosco khi cậu đang trên đường từ một ngôi làng về nhà mẹ của mình là bà Margaret. Đó là cha Coloso. Cha rất kinh ngạc vì trí nhớ tốt sắc bén của cậu bé Juan Bosco. Cha tự xin làm thầy dạy kèm riêng tư cho Juan Bosco. Mọi sự trôi qua êm đẹp được vài tháng cho đến khi người linh mục ấy qua đời. Với tuổi đời vừa mới 12, Juan Bosco đã phải sống và làm việc tại một nông trường ở trong một ngôi làng gần đó. Khi lên 15 tuổi, Juan Bosco đến thành phố Chieri. Ở đây, cậu đã được đến trường học. Sau giờ học, cậu bé đã làm mọi công việc mà cậu ta có thể tìm được để có thể kiếm được một số tiền nho nhỏ để mua thức ăn hoặc quần áo. Vào năm 1835, cậu bé Juan Bosco đã được gia nhập vào một trường dòng, và 6 năm sau thì Juan Bosco chịu chức linh mục. Công việc của Don Bosco dành cho giới trẻ bắt đầu vào ngày 8 tháng 12 năm 1881. Trong lúc cha Bosco đang đi vào nhà thờ để chuẩn bị dâng thánh lễ, thì nghe thấy tiếng ồn ào nơi phòng áo. Ở đó, cha thấy người trông coi phòng áo đang đánh liên tục một cậu con trai nghèo với một cây roi, và cha Bosco đã lập tức dừng ông ta lại, không cho đánh tiếp và đuổi ông ta ra khỏi nhà thờ. Tên của cậu bé bị đánh đập ấy là Garelli Bartolomeo, một đứa bé mồ côi 16 tuổi làm nghề gạch ngói. 3 ngày sau, Bartolomeo rủ theo 8 người bạn của cậu tới với cha Bosco. Chỉ một công việc đơn giản của cha Bosco như thế đã bắt đầu công cuộc giúp đỡ cho giới trẻ của người. Nhưng khi bắt đầu một công việc gì thì bao giờ cũng gặp khó khăn cực nhọc. Cha Bosco và những cậu thanh thiếu niên của cha đã phải đi lang thang trên đường phố để kiếm một chỗ, thứ nhất là để dạy giáo lý, để dâng lễ, giải tội, đồng thời là nơi chốn cho các cậu bé chơi đùa. Công việc của cha đã bị hiểu lầm bởi các tu sĩ và cảnh sát an ninh tại địa phương. Họ đã nhìn công việc của cha với cặp mắt hoài nghi. Đã có những lần cha bị người khác nói xấu và thậm chí cả lăng mạ, sỉ nhục. Nhưng giấc mơ của cha Bosco và lòng tin vững chắc của người không bao giờ phôi phai. Cha đã nhận được nhiều sự khuyến khích từ cha Bordechon vì ân nhân đã giúp đỡ nhiều trong công việc của cha Bosco. Đồng thời, cha Don Bosco cũng nhận được nhiều sự khuyến khích nâng đỡ từ cha Cafasso Joseph, người bạn và là người cha tinh thần của cha Bosco. Giấc mơ mà cha Bosco có khi lên 9 tuổi đó là, trong giấc mơ ấy, một phu nhân đẹp đã bày cho cậu bé Bosco biết dùng sự yêu thương như một phương tiện để đến với giới trẻ. Giấc mơ này thường quay trở lại với cha Bosco để người cảm thấy vững tâm hơn. Ngôi trường học mà cha Bosco đã thành lập đầu tiên cho giới trẻ là một cái lều tại Vandoco, khu nhà ở chưa phát triển tại Turin. Ngày nay, ở đó có một cung điện Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu nguy nga, một trung tâm cho giới trẻ, một trường học và một ngôi biệt thự là nhà xuất bản báo chí. Giấc mộng của Don Bosco đã thành sự thật. Những người cười nhạo cha trước kia, giờ đây nhìn cha Bosco với sự hâm mộ cao độ. Tên Don Bosco đã trở nên nổi tiếng khắp nước Ý. Theo lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, cha Don Bosco đã viết lên hiến chương thành lập dòng của người, và ngày 18 tháng 12 năm 1859, 18 thanh niên của cha Bosco xưa đã một lần là những chú bé nhỏ được cha Bosco coi sóc đã trở nên những thành viên đầu tiên của hội dòng Salesian. Cha Don Bosco gọi họ là những người Salesian, sau tên của thánh Francis de Sales, là một vị thánh và cũng là giám mục của Geneva lúc bấy giờ. Người đã làm cho cha Bosco luôn luôn say mê sùng mộ vì lòng tốt và nhiệt thành sùng đạo của người. Năm 1872, cha thánh Juan Bosco đã cùng với thánh Marie Mazzarello sáng lập dòng Salesian nữ, mang danh những người con của Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu. Trong năm 1876, cha Bosco đã sáng lập và phát triển một hiệp hội cho các giáo dân tín hữu có nhiệt tâm chia sẻ và quan tâm tới giới trẻ. Đây là những người độc thân, lập gia đình hoặc giáo sĩ liên kết với các thành viên của Salesian để làm việc với và cho giới trẻ. Cha thánh Don Bosco đã sống trọn 72 năm đầy những cố gắng, khó khăn cực nhọc dành cho Thiên Chúa và giới trẻ. Thậm chí trong những ngày cuối cùng của người, cho dù mắt đã yếu gần như mù, đầu cúi thấp, với dáng vẻ mệt nhọc và khó khăn trong việc đi lại, cha vẫn đã giữ được liên hệ với tất cả thành viên Salesian của cha. Cha đã hết mực lo lắng, khuyên nhủ và động viên họ. Ngày 31 tháng Giêng năm 1888, cha Bosco đã giã từ cuộc đời để về với Chúa. Vào lễ phục sinh năm 1934, người đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong lên là một vị thánh trong giáo hội. Sơ Marie Mazzarello được phong thánh do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Theo chân cha thánh Don Bosco là một đội ngũ những người Salesian, các linh mục, các sơ, các thầy, những người đã và đang hiến dâng cuộc sống của mình cho việc phụng sự Chúa Kitô như những người bạn, những vị linh mục và những nhà giáo dục cho giới trẻ. Hiện nay, những người Salesian đang phục vụ giới trẻ trên 108 quốc gia. Riêng dòng Salesian Don Bosco đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1952 cho đến nay. Lạy Chúa, ngày nay cho dù được sống trong thời đại văn minh, giàu có, nhưng vẫn còn rất nhiều những người trẻ bị cô đơn, bị bỏ rơi, bị đối xử tàn nhẫn dưới nhiều hình thức. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho giới trẻ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là trên quê hương Việt Nam của chúng con, luôn tìm thấy những tấm lòng thực sự biết yêu thương và thiết tha với sự nghiệp giáo dục giới trẻ như cha thánh Don Bosco. Amen.
Hỡi những người thương xót thương tha, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tình tuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dựng cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người,
sống theo lời người,
sống đời
sống
vì tha,
vì
cho thương yêu mến nhau hoài. Hỡi những người gieo rắc an hòa, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người nhận lấy bệnh hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người,
nghe lời người,
sống đời
an
hòa,
dù
cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người,
sống theo lời người,
sống đời
tin
tha,
dù
cho tình thương yêu mến nhau hoài,
dù
cho tình thương yêu mến nhau hoài,
dù
cho tình thương yêu mến nhau hoài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.